cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến xuất Ai Cập ký đoạn 38 và tiếp tục tìm hiểu về đền tạm. Các bạn và tôi đã khởi sự tìm hiểu về đền tạm từ đoạn 25. Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se và dân Israel một sơ đồ chi tiết về đền tạm. Giờ đây Đức Chúa Trời ban ơn cho Bezaleel và những người thợ phụ khác cùng nhau xây dựng. Và trong đoạn 38 này, nói đến việc xây dựng đền tạm đang diễn tiến. Đoạn này đề cập đến việc xây dựng hành lang đền tạm và tổng kết của cải dân hiến cho sự xây cất này. Như chúng ta đã thấy trong Dân Số Ký, dân Israel di chuyển và khi họ thấy trụ mây di chuyển, hòm giới ước được khiêng trên vai những thầy tế lễ đi trước họ và dẫn đường. Khi nào trụ mây dừng lại thì dân Israel dừng lại và dựng trại. Hòm giới ước được đặt trên đất và đền tạm được xây dựng xung quanh hòm giới ước. Rồi những tấm dáng bằng gỗ bọc vàng được đặt xung quanh với những cây xà ngang luồn xuyên qua các khoen của những tấm dáng và nối kết đền tạm lại với nhau. Sau đó những tấm ván này được phủ 4 lớp, giải gai mịn, da dê nhuộm đỏ, da chiên đực và da cá nược, hay còn gọi là da hải cẩu, để bảo vệ phía ngoài. Sự đẹp đẽ của đền tạm được nhìn từ phía trong. Tất cả những điều ở trong đền tạm nói về sự thờ phượng ngợi khen, ca tụng Đức Chúa Trời và phước hạnh cho mỗi người. Hành lang phía ngoài được bao bọc bởi hàng rào bằng dải gai mịn, chu vi là 150 thước cubit bịch. Trong hành lang có bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa, hay còn gọi là thùng rửa. Đây là nơi tội lỗi được giải quyết. Khi tội nhân đến cổng của hành lang đền tạm và đứng đó, thầy tế lễ nắm tay người dẫn vào trong hành lang. Người tội nhân này phải đặt tay của mình lên đầu con sinh tế mà mình mang đến. Nó có thể là con chiên, con dê hay con bò. Sau đó con sinh được viết và thầy tế lễ dâng nó trên bàn thờ. Một người bình thường chỉ có thể đến điểm này. Đoạn thầy tế lễ đại diện cho người này được đi vô sâu hơn, đó đến gặp một thầy tế lễ khác đang đứng ở chậu rửa hay thùng rửa và được rửa. Kế đến được vào nơi thánh. Trong nơi thánh có ba vật dụng: chân đèn bằng vàng, bàn bánh trần thiết và bàn thờ song hương. Tất cả ba thứ này đều nói về sự thờ phượng. Kế đến có bức màn ở nơi thánh và nơi chí thánh. Trong nơi chí thánh có hòm giao ước và nắp thi ân. Thầy tế lễ bình thường không được vào nơi chí thánh, chỉ có thầy tế lễ cả vào đó mỗi năm một lần thay mặt cho toàn thể dân chúng Israel. Giờ đây mời quý vị cùng tìm hiểu bàn thờ của lễ thiêu ở trong Sách Ai Cập ký đoạn 38 câu 1 đến câu 7. Ngươi hãy đóng bàn thờ về của lễ thiêu bằng cây si tim hình vuông, bề dài 5 thước, bề ngang 5 thước, bề cao 3 thước. Ngươi làm nơi bốn góc bàn thờ những sừng ló ra bọc đồng, rồi làm các đồ phụ tùng của bàn thờ bằng đồng, chảo nhỏ, vá, ảng, nĩa và bình hương. Lại làm một tấm rá bằng lưới đồng để dưới thành bàn thờ từ chân lên đến ngang giữa, và đúc cái khoen cho bốn góc rá lưới đồng đặng xỏ đoàn khiên. Đoạn chuốt đoàn khiên bằng cây si tim và bọc đồng, xỏ đoàn vào khoen nơi hai bên bàn thờ đặng khiên bàn đi. Người đóng bàn thờ bằng ván trống bọc. Thưa các bạn, tại bàn thờ của lễ thiêu, con sinh tế bị giết và dâng lên để tội lỗi được xử đoán. Mỗi cá nhân hay cả quốc gia Israel cần phải đến bàn thờ này để giải quyết vấn đề tội lỗi của họ. Khi bàn thờ này được xây dựng xong, thì không còn bàn thờ của lễ thiêu nào khác được xây dựng. Đây là phương cách để con người đến với Đức Chúa Trời. Nếu có bàn thờ nào được xây dựng tại bất cứ nơi nào khác, thì đó là điều phạm thượng. Bàn thờ của lễ thiêu này là một nơi nổi bật bởi vì vấn đề tội lỗi được giải quyết tại đây. Sẽ không có sự thờ phượng hay có phước hạnh cho đến khi nào người đó đến với bàn thờ của lễ thiêu. Các sừng của bàn thờ nói đến sức mạnh, quyền năng cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Cũng có lời hướng dẫn chi tiết về cách nào để đến bàn thờ của lễ thiêu và cách thức chăm sóc. Đồng thời, cũng có một số dụng cụ đi kèm theo với bàn thờ của lễ thiêu như là chảo nhỏ, bình hương, đoàn khiên, các khoen. Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ về công dụng của bàn thờ của lễ thiêu đó là nơi này giải quyết vấn đề tội lỗi. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về thùng bằng đồng hay là chậu rửa bằng đồng. Trong Sách Ai Cập ký đoạn 38 câu 8, người dùng các tấm gương của mấy người đàn bà hầu việc tại nơi cửa hội mạc chế ra một cái thùng và chân đèn bằng đồng. Các tấm gương nói ở đây làm bằng đồng đánh rất bóng. Quý bà, quý cô luôn mang theo gương với mình. Điều này không có thay đổi từ xưa cho đến nay. Chậu rửa được làm từ những gương soi bằng đồng này. Tấm gương soi biểu tượng cho lời của Đức Chúa Trời. Giống như Kinh Thánh chỉ ra cho chúng ta biết mình có chỗ nào dơ và cần được rửa sạch. Chậu rửa đặt trong đền tạm để dùng cho việc rửa sạch. Tương tự như ngày nay trong phòng tắm, chúng ta có gương soi để cho biết mình có vết dơ nào, và phía dưới gương soi là chậu rửa. Tấm gương soi không thể nào rửa sạch vết nhơ, những vết nhơ tội lỗi trong đời sống con người chúng ta cần đến với dòng huyết báo của Chúa Giêsu Christ để rửa cho sạch. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu phần diễn đạt về hành lang đền tạm. Trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 38 câu 9 đến câu 17. Người cũng làm hành lang về phía nam mấy bố vi của hành lang bằng dải gai đậu mịn dài 100 thước, 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía bắc cũng 100 thước bố vi, 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía tây 50 thước bố vi, 10 cây trụ và 10 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía trước là phía đông, cũng 50 thước, nghĩa là hai bên hữu của hành lang 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Bên tả của hành lang cũng có 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Hết thải bố vi của hành lang ở chung quanh đều bằng dải gai đậu mịn. Các lỗ trụ bằng đồng, đinh nuông bằng bạc và đầu trụ bạc. Hết thải trụ của hành lang đều nhờ có nuông bạc chấp với nhau. Thưa các bạn, chỉ gai đậu mịn nói đến nhân tánh của Đấng Christ và nó phân cách con người với Đức Chúa Trời. Đời sống của Đấng Christ không thể cứu chúng ta, chỉ có sự chết của Ngài mới cứu chuộc chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời diễn đạt về đề tạm giống như các chuyện bằng tranh, bằng hình ảnh. Nếu các bạn chỉ nhìn vào những bức tranh này, các bạn có thể hiểu rằng đời sống của Chúa Giêsu không cứu chuộc các bạn. Trước nhất các bạn thấy là đời sống của các bạn không thể nào đạt được tiêu chuẩn như đời sống của Chúa Giêsu. Duy chỉ có sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá mới có thể cứu chuộc các bạn và tôi. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đặt bàn thờ của lễ thiêu ngay trước cửa vào hành lang của đền tạm. Những tấm vải gai mịn dùng làm hàng rào của đền tạm ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Cũng như chúng ta thấy rằng các lỗ trụ của đền tạm làm bằng bạc, nhưng các lỗ trụ của hàng rào làm bằng đồng. Như chúng ta đã đề cập trước đây, đồng là kim loại biểu tượng cho sự đoán phạt. Hình ảnh diễn tả về Đấng Christ trong sách Khải Quyền đoạn 1 câu 15 nói là chân của Ngài giống như đồng sáng đã luyện trong lò lửa. Các bạn thân mến, tôi xin thưa với các bạn, tội lỗi phải bị đoán phạt. Con người cần phải nhận mình là tội nhân. Con người không thể nào đến được với Đức Chúa Trời cho đến khi nào vấn đề tội lỗi được giải quyết, được tha thứ. Các nóc trụ và nuông làm bằng bạc. Bạc là kim loại biểu tượng cho sự cứu chuộc. Hàng rào của hành lang giữ con người ở bên ngoài, nhưng Đức Chúa Trời làm cái cửa để con người bước vào. Con người cần tìm cách để tội lỗi được giải quyết, được ban cho sự cứu rỗi, được mặc lấy sự công bình của Đấng Christ. Những hình ảnh mà chúng ta thấy trong đền tạm tỏ bài về tin lành cứu rỗi. Đức Chúa Trời ban điều đó cho chúng ta qua những hình ảnh biểu tượng trong đền tạm. Có một cổng vào hành lang đền tạm. Con người không cần phải trèo rào đi vào. Con người cần phải qua cái cổng. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 38, câu 18 đến 20. Tấm màn nơi cửa hành lang làm thêu thùa bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và dải gai đậu mịn, bề dài 20 thước, bề cao tùy theo bề khổ của vải 5 thước, đồng cỡ với bề cao của các bố vi chung quanh hành lang. 4 cây trụ và 4 lỗ trụ bằng đồng, đinh, đồ bọc đầu trụ và những nuông đều bằng bạc. Cái nọc của đền tạm và của hành lang chung quanh đều bằng đồng. Tất cả những màu sắc của vật liệu đền tạm nói đến thân vị của Đấng Christ. Chúng ta đã nói về điều này trước đây, nhưng nay tôi muốn nhắc lại cho các bạn thêm một lần nữa. Màu xanh nói đến sự kiện Đấng Christ đến từ trời và thần tánh của Ngài. Màu đỏ sậm nói về nhân tánh và huyết của Chúa Giêsu đổ ra cho con người. còn màu xanh hòa với màu đỏ sậm thành ra màu tím, nói đến vương quyền của Ngài. Chúa Giêsu được sanh ra và Ngài là vua của dân Giuđa. Cổng vào cửa hành lang cao bằng hàng rào. Nó cao 7 thước 5 cubit, tương đương với 3 thước tây. Cho nên không thể nào vào hành lang nếu không qua cổng. Nó là cái cổng rộng đủ cho bất cứ tội nhân nào muốn vào cổng, nhưng đây cũng là cổng duy nhất. Giống như Chúa Giêsu đã tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Tôi nghĩ rằng cổng vào hành lang đền tạm là con đường đó. Có 3 cổng của đền tạm mà nó dẫn con người đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa nói qua cổng hàng rào hành lang, bây giờ chúng ta nói đến cổng ở nơi thánh. Tôi nghĩ rằng cổng vào nơi thánh nói chân lý hay lẽ thật. Đấng Christ đã tuyên bố rằng nếu con người muốn thờ phượng Đức Chúa Trời thì phải thờ phượng với tâm thần và lẽ thật. Đối với bất cứ ai hay hội thánh nào chối bỏ Đấng Christ và những gì Ngài đã làm thì đó không phải là sự thờ phượng thật. Các bạn phải thờ phượng Ngài trong lẽ thật. Các bạn không thể thờ phượng Đấng Christ khi nào các bạn chối bỏ thần tánh của Ngài và sự kiện Đấng Christ chết thay cho tội lỗi của các bạn. Cổng thứ ba cũng là cổng sau cùng dẫn con người vào nơi chi thánh. Tại cổng này có một bức màn phân cách. Bức màn này nói về sự sống của Đấng Christ. Khi Đấng Christ chết trên thập tự giá thì bức màn ở nơi chi thánh bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Nó tỏ bày cho chúng ta điều quan trọng. Đó là con đường dẫn đến với Đức Chúa Trời được mở ra. Đây là sự sống. Chúa Giêsu Christ là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Chúa Giêsu thì không ai được đến cùng Cha. Trong phần tiếp theo, tôi xin các bạn hãy chú ý đến vấn đề cá nhân của dân Israel. Quốc gia Israel hay còn gọi là quốc gia Do Thái, được gọi là con trai. Đức Chúa Trời không hề gọi từng cá nhân dân Israel là con. Thêm một vấn đề nữa, ngày nay ai là người Do Thái? Có phải một người được sanh ra bởi người Do Thái hay bởi tôn giáo của họ làm cho họ trở nên người Do Thái? Trong cuộc, khi nào các bạn được sanh ra bởi người Do Thái thì các bạn mới trở thành người Do Thái. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người có sự cứu rỗi, có nghĩa là mỗi cá nhân được sanh lại. Israel hay dân Do Thái là tiễn dân, nhưng mỗi cá nhân cần có sự cứu chuộc. Tiếp đến chúng ta cùng xem bản tổng kết về các vật liệu xây dựng đền tạm. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 38, câu 21 đến 31. Đây là tổng cộng về đền tạm, là đền tạm chứng cớ theo lệnh truyền của Môi-se biểu người Lê-vi làm ra, nhờ Ithama, con trai của thầy tế lễ cả A-rôn cai quản. Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu U-rơ thuộc về chi phái Giu-đa, làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Và kẻ giúp người là Ô-hô-li-áp, con trai của A-hi-sa-mạc thuộc về chi phái Đan, làm thợ chạm. Kẻ bài vẽ, thợ thêu thùa bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và bằng dải gai mịn. Hết thải vàng đã hiệp dùng làm trong các công việc nơi thánh, ấy là vàng dân, được 29 ta lân, 730 siếc lơ, theo siếc lơ nơi thánh. Bạc của mấy người hội chúng có kể sổ tổng cộng được 100 ta lân, 1770 siếc lơ, theo siếc lơ nơi thánh. Hết thải những người nào có kể sổ từ 20 tuổi sắp lên, nghĩa là 603.550 người, mỗi người nộp nửa siếc lơ theo siếc lơ nơi thánh. Vậy phải 100 ta lân bạc đặng đúc các lỗ trụ của nơi thánh và lỗ trụ màn, 100 ta lân cho 100 lỗ trụ, tức là 1 ta lân cho mỗi lỗ trụ. Còn 1770 siếc lơ dư lại thì dùng làm đinh trụ, bọc đầu trụ và lấy nuông chấp các trụ với nhau. đồng đem dâng cộng được là 70 ta lân, 2.400 siếc lơ. Họ dùng đồng đó làm lỗ trụ của cửa hội mạc, bàn thờ bằng đồng, rá bằng đồng, các phụ tùng của bàn thờ, các lỗ trụ của cửa hành lang, các nọc của đền tạm và các nọc của hành lang chung quanh. Các bạn có tưởng tượng nổi số lượng lớn lao khi nghe bản tổng kết các vật liệu dân chúng Israel dâng để xây dựng đền tạm thờ phượng Đức Chúa Trời không? Một điều các bạn cần tránh nhầm lẫn, đó là dân Israel xây dựng đền tạm để thờ phượng Đức Chúa Trời, chứ không phải thờ phượng đền tạm. Có hai vật liệu quan trọng đáng chú ý trong việc xây các đền tạm, đó là vàng và bạc. Trước đây chúng ta nói rằng vàng biểu tượng cho thần tánh của Chúa Giê-xu, còn bạc là kim loại biểu tượng cho sự cứu chuộc. Mỗi người dân Israel cần được cứu chuộc và được tiếp nhận. Ngày nay, chúng ta được cứu chuộc bởi quyết báo của Đấng Christ. Quyết Chúa quý giá hơn vàng hay bạc. Ngày nay không phải tất cả mọi người Israel được cứu chuộc, nhưng chỉ có những người nào tiếp nhận Chúa Giê-xu mới được cứu chuộc. Tôi có nghe rất nhiều người nói rằng, hãy họ có một tôn giáo nào đó thì họ được sự cứu rỗi. Không phải vậy đâu các bạn, vì tôn giáo không cứu chuộc được người nào. Chỉ có những người nào tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế thì các bạn mới được cứu. Các bạn lưu ý rằng các lỗ trụ của đền tạm được bọc bằng bạc. Số bạc này do những người nam đóng thế đền tạm, mỗi người nửa xiếc lơ bạc. Toàn thể đền tạm được dựng trên các lỗ trụ bằng bạc. Đền tạm được dựng trên sự cứu chuộc. Mỗi người cần tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ cách cá nhân mới có được sự cứu rỗi cho chính mình. Các bạn phải trả một giá. Cái giá phải trả đó là gì? Có phải nó bằng vàng hay bằng bạc không? Thật ra không phải như vậy. Muốn có được sự cứu rỗi, các bạn cần phải có một điều kiện. Đó là các bạn phải khao khát như khao khát nước. Các bạn có muốn một ly nước trong lúc khát không? Nó miễn phí, không tốn tiền mua. Sự cứu rỗi được ban cho cách miễn phí, nhưng nó không phải là một món quà rẻ tiền. Sự cứu rỗi tốn kém Đức Chúa Trời điều quý báu nhất. Đó là chính con yêu dấu của Đức Chúa Trời phải chết trên thập tự giá để trả một giá cho sự cứu chuộc. Chúng ta được cứu chuộc bởi quyết báo của Chúa Giê-xu. Khi dân Israel du hành trong đồng vắng và cả dân tộc được cứu chuộc, nhưng khi họ vào trong đất hứa, chỉ có một số người được cứu mới vào đó, bởi vì người đó phải trả giá cho sự cứu chuộc của mình. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, ngày nay giá cho sự cứu chuộc đã được trả cho chúng ta. Chúng ta không cần phải tốn tiền, không cần phải trả giá. Các bạn chỉ cần khao khát và đến tiếp nhận. Hiện nay, các bạn có sự cứu rỗi chưa? Các bạn có nhận biết mình là tội nhân và cần được cứu không? Xin mời các bạn hãy đến tiếp nhận, bởi vì cái giá cho sự cứu rỗi đã được trả xong. Đấng Christ đã đổ huyết báo của Ngài cho các bạn. Nhờ đó các bạn có thể đến với Đức Chúa Trời qua việc tiếp nhận sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ. Nếu các bạn muốn tiếp nhận sự cứu rỗi, xin các bạn hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời với lời cầu nguyện thành tâm như sau. Lạy Đức Chúa Trời, con là người có tội vì đã không thờ phượng Ngài và làm nhiều điều tội lỗi trong đời sống con. Xin Ngài tha thứ tội lỗi con. Hôm nay, con tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Thế. Xin Ngài tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Xin Ngài hướng dẫn đời con luôn đi theo lời Ngài trong Kinh Thánh và hướng dẫn con thờ phượng Ngài suốt đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thưa quý vị và các bạn, nếu các bạn thành tâm muốn có được sự cứu rỗi và các bạn đã thành tâm dâng lên Chúa lời cầu nguyện này, tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời lắng nghe và ban cho các bạn sự cứu rỗi trong đời sống của mình. Tôi mong ước rằng các bạn hãy liên lạc với một hội thánh địa phương để thờ phượng Chúa và tiếp tục học hỏi về lời của Chúa mỗi ngày càng hơn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa trên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên. Hãy vui vâng thập ra mình theo dân ra đứng tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kê quan quá tay treo leo, mừng đi với ngài chung một đường, đồng đồng chôn vôi đồng hy sinh lớp lớp kỷ niệm, đồng chôn với đồng hy sinh tôi chôn rồi, đồng chôn với đồng hy sinh lớp lớp kỷ đây, nguyện đi với dân tôi xin theo, dù đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quan quá tay treo leo.